Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học Marco 12 chương đến chương 12 câu 37. Hôm nay chúng ta học chương 12 câu 38. Chúng ta đã nghe qua những cái lời chất vấn của các kinh sư, của nhóm Sa Đốc về sự sống lại và cả về cái giới răn nào trọng nhất. Chúa Giêsu đều trả lời cho họ. Và tất cả để thấy Chúa Giêsu là một đấng khôn ngoan, là Thiên Chúa, là ngôi lời của Thiên Chúa đến với con người. Ngài là một đấng khôn ngoan và Ngài cũng đặt cho họ hiểu Thánh Vịnh 110 mà David đã gọi đấng cứu thế là Chúa. Trong khi đó, David lại là nói về chính cái lời hứa mà đấng cứu thế sẽ đến trong gia tộc của mình. Mà như vậy là đấng cứu thế là con cháu của David, làm sao David có thể gọi đấng cứu thế là Chúa, là Chúa của mình? Thì dĩ nhiên qua những cái lời và vấn nạn đặt ra như vậy, Chúa Giêsu không trả lời cho họ, nhưng mà để cho họ hiểu rằng phải có một cái nguồn gốc cao xa hơn, Ngài là Thiên Chúa đến trong trần gian, đến họ phải đặt vấn đề và tìm hiểu, và qua đó Chúa Giêsu đã trả lời tất cả cho những người Pharisêu, cho dân chúng, và mọi người đều thích thú nghe Chúa Giêsu giảng. Rồi kế tiếp là Chúa Giêsu lên án các kinh sư về vấn đề giả hình của họ. Những kinh sư họ rất giữ luật rất là chặt chẽ, nhưng mà giữ luật với cái lòng tham lam và những cái hình thức giả hình ở bên ngoài. Thì chúng ta đọc từ câu 38, chương 12. Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Chúng ta thấy qua cái đoạn này, Chúa Giêsu lên án những người do Thái, lãnh đạo do Thái giáo, những người họ đã là mẫu mực, là bậc thầy để dạy người khác, nhưng mà khi đi trên đường không có sống thánh thiện, mà cuối cùng là họ thích được chào hỏi là một, thích ngồi chỗ danh dự, thích cổ nhất trong đám tiệc, thích vinh danh cho mình chứ không phải vinh danh cho Chúa, rồi làm bộ đọc kinh, tức là giả hình, làm bộ đọc kinh cho dài, để cho người ta nói rằng là mình đạo đức, nhưng mà lại tham lam bóc lột cả những người bà quá nghèo. Dĩ nhiên là họ tình nguyện, họ dâng cúng, nhưng mà đặt những cái luật lệ làm cho họ đã nghèo khó rồi, bao nhiêu tiền bạc họ đã không có. Rồi dâng cúng hết tất cả, và qua đó để chúng ta đọc tiếp về việc Chúa khen bà góa nghèo. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng trong đền thờ, người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả gì bà có để nuôi sống mình. Tức là bỏ hết tất cả cái ngày sống của bà cho đi hết. Bà góa mà trong một cái đất nước nông nghiệp là chính, mà chồng người ta chết rồi, mà nhất là những bà quá mà không có con nữa, thì bà ta không có cái gì hết, tài sản thuộc về nhà chồng. Bà không có con thì bà càng khốn khổ nữa. Tất cả tài sản thuộc về gia tộc của nhà chồng, không phải của riêng cá nhân của bà quá. Rồi nếu có đất đai nữa thì cũng không có khả năng để mà làm lao động mà làm ra lúa thực phẩm cho nhiều rồi bán ra có nhiều tiền được. Và người ta phải đổi từ cái tiền 1/4 đồng xu Roma mà làm một ngày một đồng, mà bà chỉ có 1/4 đồng xu thôi, đổi ra tiền kẽm là tiền của đền thờ để bỏ vào hòm tiền. Chúng ta có thể lấy ngày hôm nay, thời đại này, chẳng hạn như ở Việt Nam chẳng hạn, người ta làm một ngày 5-10 đô. Nhưng mà có những người ăn xin, họ chỉ cầu mong một ngày được 10.000 đồng, tức là nửa đô la thôi, để đủ mấy chén cơm sống qua ngày. Có những người nghèo, rất là nghèo. Và ở đây chúng ta Thiên Chúa nhìn cái nỗ lực của con người. Chúa khen bà quá này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn ai hết. Trong khi cái phần trước thì Chúa chỉ trích những kinh sư, họ nuốt hết tài sản của các bà quá, làm bộ đọc kinh lâu giờ, làm như mình đạo đức, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Cho nên cái câu chuyện bà quá nghèo đối lại những cái chuyện được kể trong cái phần trước, bà ta chỉ có 1 đồng tiền khiêm tốn, bà đã hy sinh tất cả. Bà đã hy sinh cái của ăn ngày hôm đó. Bà không có cái gì hơn nữa. Và Chúa nhìn tận đáy lòng của bà. Và qua những câu chuyện này, chúng ta thấy tóm tắt và soi sáng cho chúng ta thấy cái chủ đề giữa tiền bạc đối nghịch lại với sự nghèo khó mà trong 3 chương liên tiếp của Thánh Marco chúng ta nhìn thấy cái điều này. Trong khi những người kinh sư thì ham những chỗ danh dự được khen tặng, họ chỉ có quy tôn giáo về cho chính mình thôi. Cũng giống như Gioan và Gia-cô-bê theo Chúa Giê-xu cũng mong được cái chỗ ngồi bên phải bên tả, rồi 10 môn đệ kia cũng ghen tức với ông Gioan và Gia-cô-bê, ganh tị với hai ông này tại sao đòi được ngồi bên hữu bên tả, mà chúng ta đọc ở trong chương 10 câu 37. Rồi đến cái phần này chúng ta thấy bao nhiêu người đang nô lệ cho danh vọng, cho những cái danh dự hão huyền của trần gian. Rồi chính những người làm chủ các đền thờ là những kinh sư này, họ vì cái lợi nhuận cho họ, họ phục vụ đền thờ và họ lạm dụng đền thờ cho cái quyền lợi riêng của họ. Họ không kể gì những người nhu cầu của một bà quá nghèo như vậy. Và Chúa Giê-xu đã nói là họ tham lam nuốt những tài sản, nhà cửa của các bà quá. Đây là cái điểm mà Marco nhấn mạnh. Lấy của người mà nghèo khó đến độ không còn cái gì, cái của độ nhật của họ mà cũng lấy luôn thì kiểu như là một cái trọng tội. cái sự tham lam mà Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu luôn sống lại, là Ngài sống một đời sống đơn giản, khó nghèo. Cho nên cái đoạn văn về người bà khó nghèo này để cho thấy là bao nhiêu người họ đổi tiền bạc ở đền thờ mà Chúa đã từng xua đuổi họ. Khi Chúa thanh tẩy đền thờ, Chúa lật đổ, Chúa giận dữ, Chúa lật đổ cả những cái bàn mà đổi tiền. Vì tất cả những cái này đều là cái nhóm để tạo cái lợi nhuận cho cái nhóm kinh sư của đền thờ thôi. Và chúng ta thấy họ đã dùng đền thờ không phải là nơi để tôn thờ Chúa nữa, mà với mục tiêu là cho cái lòng tham vô đáy của các kinh sư ở đây. Và những kinh sư, những người làm việc cái đền thờ thì lại thuộc về cái nhóm được đế quốc Roma chỉ định. Mặc dầu có những người Pharisee là họ chống đối lại đế quốc Roma, nhưng mà để làm tư tế của đền thờ này, làm thượng tế đều do đế quốc Roma họ chỉ định. Bởi vì đế quốc Roma họ phải là người cầm quyền, họ không có để cho một cái tôn giáo mình lớn mạnh đầy quyền lực như vậy. Nên những người này ở cái cơ hội của họ thì họ lại tham lam. Và cũng qua câu chuyện này để thấy những người nghèo thì họ lại đến với Chúa hết tâm hồn và Chúa nhìn cái lòng của họ. Còn cái người giàu có, như chàng thanh niên giàu có, là khi Chúa bảo bán hết tất cả để cho người nghèo rồi mới đến đi theo Ngài, thì anh ta buồn rầu, anh ta bỏ đi. Còn bà quá nghèo này dám cho đi tất cả, ngay cả cái của ăn ngày hôm đó, cái của độ nhập của bà ngày hôm đó, bà chẳng có cái gì để mà cho nữa, bà cho hết 100% rồi. Ngày hôm đó là bà bị nhịn đói rồi. Và qua đó Chúa Giêsu ngợi khen cái bà quá nghèo để cho thấy cái tiêu chuẩn của Chúa là tiêu chuẩn của tình yêu, tiêu chuẩn của lòng thương xót. Và Chúa thấy tận cái đáy lòng của con người, cái nỗ lực của con người yêu Chúa trên hết mọi sự hay không, yêu hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực mình hay không. Thì đó là cái việc rõ ràng mà mỗi ngày chúng ta đều trải qua trong đời sống. Chúng ta đã đáp trả tình yêu của Chúa tới mức độ nào? Mỗi người một thể cách khác nhau, mỗi người một cái mức độ khác nhau, và Chúa thấy rõ cái lòng của con người. Cho nên tất cả cái phần chương 12 này đã những cái câu trả lời của Chúa Giêsu đã mang cái căn tính thật sự của Chúa Giêsu mà Marco muốn trình bày để dẫn đưa chúng ta tới cái sự chính Chúa Giêsu là đứng khôn ngoan từ Thiên Chúa mà đến. Ngài là Thiên Chúa và Ngài đến không phải như các kinh sư, mà đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Cho nên Ngài không phải là đấng Messiah theo cái nghĩa mà người Do Thái mong chờ, mà theo một nghĩa khác với cái ý nghĩa bình thường. Và qua những câu trả lời để chỉ cho thấy cái loại đền thờ mà Chúa Giêsu muốn phục hưng là một cái đền thờ mà trong tâm hồn của con người không thể nào chấp nhận những sự giả dối, những hình thức ở bên ngoài. Nhưng mà đền thờ đó là đền thờ của một con người, một tâm hồn yêu Chúa trên hết mọi sự và lấy Chúa làm trung tâm, chứ không phải lấy con người làm trung tâm, không phải lạm dụng đền thờ để tìm cái thú cái lợi cho mục đích riêng mình và bóc lột tất cả mọi người, ngay cả bà quá nghèo, và đặt ra nhiều cái vấn nạn, nhiều cái luật lệ làm cho người khác phải khốn khổ. Tất cả mọi cái phải đưa tới việc phục vụ cho đời sống tinh thần cũng như vật chất thể xác của con người, để con người có thể sống và sống hạnh phúc. Người ta dâng cúng hết rồi người ta phải nhịn đói, thì làm sao mà chấp nhận được cái tình trạng đó. Vì vậy mà chúng ta biết khi mà một cái tôn giáo mà nó đi tới cái tận cùng của nó, không thánh thiện thì phải bị đào thải. Một cộng đoàn cũng vậy, nếu không sống thánh thiện thì chỉ đưa tới cái sự chia rẽ và đổ vỡ. Và nếu chúng ta chỉ dừng lại những cái nhìn của con người với tiền bạc, với danh vọng, với địa vị, với lời khen tiếng chê của trần gian thôi, với những cái tổ chức bên ngoài, mà không có thay đổi được lòng người, thì tôn giáo đó bị biến chất rồi. Và ma quỷ nó lạm dụng tất cả mọi cái hình thức của trần gian, và nó đưa con người đi tới cái sự tham lam, cái quyền lợi cho chính mình và kiêu căng, lấy mình làm trung tâm. Cho nên chúng ta dễ mang danh là một Kitô giáo mà không có theo Chúa Kitô. Và ngày tận cùng của thế giới, Chúa có thể nói với chúng ta, ngày tận cùng của đời mình cũng vậy, Chúa có thể nói với chúng ta là ta không biết các ngươi là ai hết, tại vì chúng ta không giống Chúa Giêsu. Cho nên phải tỉnh thức và cầu nguyện để chúng ta thực tâm yêu Chúa trên hết mọi sự, và Chúa thấy rõ cái lòng của mình, cái tâm hồn của mình. Chúa nhìn cái nỗ lực của mỗi người chúng ta. Và cái phần kế tiếp ở chương 13 nói về ngày cánh chung, một loạt bài giảng về ngày cánh chung, ngày mà thế giới này đi tới cái tận cùng. Và dĩ nhiên trong Kinh Thánh, các ngôn sứ đã nói một cách khá khó hiểu về cuộc khủng hoảng sẽ khai mạc thời kỳ triều đại Thiên Chúa đến trần gian. Theo nhiều ngôn sứ, mọi quốc gia trên thế giới sẽ liên kết với nhau để phá hủy thành thánh Jerusalem. Nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, Thiên Chúa ra tay toàn thắng của người để thiết lập vương quốc của người. Thì chúng ta đọc như Isaiah chương 66, câu 18, Ezekiel chương 38, hay là Zacharia chương 14, thì chúng ta thấy những cái chủ đề người ta nói một cách khó hiểu, không phải dễ gì mà hiểu. Giống như bao nhiêu người nói cái lời sống này sống kia, nhưng mà khi sự việc xảy ra rồi người ta mới giải thích đúng được, còn trước đó người ta cũng chẳng biết giải thích thế nào hết. Nhưng mà tất cả cựu ước đều để báo trước về chính Chúa Giêsu sẽ thực hiện, và Chúa Giêsu đến để hoàn tất những cái lời mà Chúa Cha đã hứa để dẫn đưa nhân loại tới với Thiên Chúa Cha. Cho nên tất cả để qua chính Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của lịch sử, trung tâm của đời sống nhân loại chúng ta, và đưa chúng ta tới cái tận cùng, cái cùng đích của cuộc đời chúng ta, cùng đích của thế giới, cùng đích của xã hội này qua Chúa Giêsu Kitô. Và qua cái chủ đề về ngày cánh chung để báo cho chúng ta về cái những cái đau đớn, những cái sự lừa gạt trước ngày tận thế, và trong này xen vào cả cái sự tàn phá Jerusalem nữa. Đang khi Đức Giêsu ra khỏi đền thờ thì một trong các môn đệ nói với người: "Thưa thầy, thầy xem, đá lớn thật, công trình kiến trúc vĩ đại thật, Chúa Giêsu đáp, anh nhìn ngắm công trình vĩ đại đó ư? Tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào, tất cả đều sẽ bị phá đổ. Lúc Đức Giêsu ngồi trên núi Ô-liu đối diện với đền thờ, các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, Anrê hỏi riêng người: xin thầy nói cho chúng con biết bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra, và khi tất cả sắp đến hồi chung cục thì có điềm gì báo trước? Đối với các ông thì Jerusalem là trung tâm của Do Thái giáo, đền thờ Jerusalem là trung tâm của Do Thái giáo, mà Chúa báo là không còn hòn đá nào trên hòn đá nào nữa, sẽ bị tàn phá hết. Cho nên khi mà ra khỏi cái thành thánh Jerusalem, đi qua bên kia đường lên cái đồi Ô-liu đối diện, nằm ở phía đông đối diện với thành thánh Jerusalem, thì các môn đệ thân tín, bốn môn đệ Phêrô, Giacôbê, Gioan và Anrê đã hỏi Chúa, và Chúa trả lời. Đức Giêsu bắt đầu nói với các ông: anh em hãy coi chừng, kẻo bị người ta lừa gạt. Người ta dễ lấy cái chủ đề về ngày tận cùng của thế giới để lừa gạt, mà lừa gạt rất là nhiều người rồi, trong thời đại gần đây cũng như trước kia, năm 1000, rồi năm 2000, rồi năm 2012, rồi tới năm 3000, rồi 2100. Tất cả mọi cái người ta đều có thể lấy một cái móc nào đó, rồi người ta nói, rồi cũng chẳng có gì xảy ra hết. Vì vậy mà chúng ta thấy là có nhiều kẻ mạo danh thầy sẽ nói rằng chính ta đây. Nên nhiều người mạo danh Chúa Giêsu, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người đó, chứ không phải là chỉ cứ dừng lại vấn đề họ nói sao họ nói. Thời đại này bị lừa gạt rất là nhiều, và biết bao nhiêu người tin là ngày tận thế sắp tới nơi rồi phải bận tâm lo mọi thứ. Khi anh em nghe có giặc giả và tin đồn giặc giả thì đừng khiếp sợ. Những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là chung cục. Quả thế dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có động đất ở nhiều nơi, sẽ có những cơn đói kém. Những sự việc ấy là khởi đầu các cơn đau đớn. Chúng ta thấy những cái điểm là có giặc giả, rồi gì nữa, động đất, rồi đói kém, nhưng mà tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Phần anh em hãy coi chừng, người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng và các hội đường. Anh em sẽ bị đánh đòn, anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ biết, được biết. Nhưng trước tiên tin mừng phải được rao giảng cho mọi dân tộc. Những điểm này chúng ta thấy nó đã xảy ra thời các tông đồ cho tới ngày hôm nay. Và tin mừng của Chúa cũng đang được rao giảng khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà nhiều vùng Hồi giáo người ta vẫn chưa biết về Chúa Kitô. Nhiều vùng ở châu Á vẫn hoàn toàn không biết gì về Chúa Kitô. Cho nên cả 5 tỷ người chưa biết về Chúa Kitô, chứ không phải là ít. Nhưng mà tin mừng của Chúa phải được rao giảng cho mọi dân tộc đã. Chuyện các tiên tri giả lừa gạt đã xảy ra rất là nhiều, cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Các người khoa học, triết học, rồi những người nói hay lừa đảo thiên hạ rất là nhiều. Còn chuyện chiến tranh giặc giả, động đất, đói kém, nó đã xảy ra quá nhiều và càng ngày càng gia tăng hơn. Rồi bao nhiêu cái thiên tai nó có thể đến dồn dập. Nhưng mà cả cuộc bắt bớ thì đã xảy ra nơi này nơi nọ, từ thời các tông đồ tới ngày hôm nay. Nhưng mà ở đây muốn nói tới là cuộc bách hạ toàn cầu nó đang trên đường đi tới. Nhưng mà tin mừng của Chúa chưa có rao giảng hết. Còn 5 tỷ người chưa nhận biết Chúa Kitô, chưa được nghe rao giảng. Khi người ta điều anh em đi nộp thì anh em đừng lo trước phải nói gì. Nhưng trong giờ đó Thiên Chúa cho anh em biết điều gì thì hãy nói điều ấy. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thánh Thần nói. Chính Thánh Thần nói trong mỗi người chúng ta khi chúng ta yêu mến Chúa và giáo hội. Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Cái điểm quan trọng là nằm ở đây. Kiên trì là tới cùng thì sẽ được cứu thoát. Cứu thoát linh hồn của chúng ta. Nên cái chủ đề về ngày tận thế này, chúng ta thấy cái lý do tại sao các tông đồ nghĩ tới ngày tận thế khi Chúa Giêsu nói đến đền thờ Jerusalem. Và hỏi Chúa Giêsu chừng nào những cái sự đó xảy ra. Thì câu trả lời Chúa Giêsu nó rõ ràng lắm rồi. Thảm kịch sẽ kết thúc với việc Jerusalem bị thất thủ mà chúng ta sắp đọc. Nhưng đó không phải là ngày tận thế. Đó là ngày kết thúc do Thái giáo. Nhưng mà cũng vẫn không có kết thúc. Kết thúc cái đền thờ của họ thôi. Và người Do Thái đã đi lưu lạc suốt cả 2.000 năm rồi mới về lập lại quốc gia của mình. Cái diễn từ mở đầu bằng lời cảnh cáo của Chúa Giêsu về biến cố Jerusalem bị tàn phá và nhiều người trong các thính giả nghe Chúa Giêsu như các tông đồ là những người cũng còn chứng kiến cái sự sụp đổ của Jerusalem. Khi anh em nghe cái chiến tranh, điều này không có nghĩa là Thiên Chúa bỏ mặc thế giới cho quyền lực sự giữ đâu. Đây phải nói là một cuộc sinh nở hơn là một cuộc ruồng rẫy. Nó có bắt đầu, có kết thúc, có đập phá, có xây dựng, nó từng giai đoạn một. Vì nhân loại đang trưởng thành và các dân tộc đang đối phó những vấn đề phức tạp trong đời sống cũng như trong cuộc phát triển. Cơn khủng hoảng mà dân Do Thái trải qua vào thời Chúa Giêsu cũng như những cơn khủng hoảng mà các nền văn minh khác đã trải qua trên thế giới này. Có những nền văn minh rồi nó đã mai một, nó đã qua đi. Chẳng hạn như nền văn minh của người Ma Dân, người A Tắc ở trên nước Châu Mỹ này chẳng hạn. Rồi tất cả đều qua đi. Nền văn minh của Ai Cập ngày xưa họ xây những kim tự tháp. Lúc đó là họ giàu sang phú quý. Nhưng mà ngày nay thì không còn như vậy. Chỉ còn lại những di tích của kim tự tháp. Rồi chúng ta thấy một cái gì đó phải chết đi. Và một cái gì đó nó hồi sinh. Nó bắt đầu phát triển. Cho nên một nền văn minh mất đi, một nền văn minh sau vượt lên trên, đi cao hơn và xa hơn. Và trong khi dân chúng thì hay hoảng sợ, cho nên những cái nhóm mà tổ chức tuyên truyền hay là rêu rao những câu thế này thế kia, thì họ lừa gạt nhiều người. Rồi ngay cả những ý thức hệ nó lừa gạt đủ thứ hết, lừa gạt. Từ duy tâm, duy lý, duy vật, hiện sinh, vô thần, đủ cách. Cứ đưa ra một cái tiêu chuẩn nào đó cho con người sống, rồi một số người theo, rồi bắt đầu lan ra. Nhưng mà chẳng ai đem lại hạnh phúc thực sự cho con người được hết. Rồi chưa kể có những giáo phái, người ta lấy chủ đề về ngày tận thế là ngày sắp chết rồi. Rồi họ muốn được đi đón Chúa Kitô. Rồi họ lại chịu chết chung với nhau. Có nhiều cái nó vô lý, nó đã xảy ra suốt mấy chục năm qua. Chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều và rất là nhiều cái lừa gạt ở trong thế giới này. Và sự sợ hãi làm cho dân chúng nó trở nên mù quáng. Họ có những lập trường chính trị cực đoan là bất hại những kẻ không theo cùng chính của họ. Vì thế họ khai trừ những người tin Chúa Giêsu, những người nào tin. Nhưng mà Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ phải làm chứng cho Chúa. Chúa báo trước về cuộc bắt bớ như vậy. Chấp nhận làm chứng cho Chúa, chấp nhận chết vì yêu mến Chúa. Người là đấng cứu thế duy nhất. Không có ai khác có thể cứu chúng ta ngoài Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời công bố các đòi hỏi của tin mừng cho từng cá nhân cũng như các tập thể xã hội. Để cái niềm vui của tin mừng thực sự giải thoát chúng ta khỏi những sự dữ. Khi chúng ta học nơi Chúa Giêsu hiền lành khiêm nhường, khi chúng ta học nơi lời dạy của Chúa Giêsu đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, dám cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Cho nên chúng ta thấy 30 năm sau khi Chúa Giêsu chết thì những cái nhóm tiên tri giả nổi lên tự xưng mình thế này thế kia để chống lại đế quốc Roma, và quân đội Roma đã tổ chức lại hàng ngũ và đã tiêu diệt và phá tan thành thánh Jerusalem. Và những cái nhóm quá khích. Rồi trong cái thời gian mà năm 70, tướng Titus ở đó bao vây, những người Do Thái cuồng tín nhất đã cố thủ trong thành Jerusalem trong khi chờ đợi Thiên Chúa ra tay can thiệp. Và chính họ lại chia rẽ nhau, họ lại sâu xé với nhau, chém giết nhau vì miếng ăn, bởi vì thiếu lương thực. Rồi những người chạy trốn ra khỏi thành vì đói khát thì lại bị quân Roma bắt và đóng đinh. Rồi đóng đinh ngay trước cửa tường thành để cho làm gương cho mọi người bên trong. Và rồi cuối cùng họ đã phóng hỏa đốt đền thờ, các dinh thự. Còn những người nào mà không bị giết thì bị bắt làm nô lệ hoặc là bán làm nô lệ. Đó là cả triệu người ở Jerusalem thời đó đã chết sống, đã cố thủ và cuối cùng đã bình địa, đã tiêu tan. Và chúng ta đọc để chúng ta thấy những cái gian nan mà Jerusalem đã chịu. Khi anh em thấy đồ ghê tởm khốc hại đứng ở nơi nó không được phép đứng, người đọc hãy lo mà hiểu. Thì bây giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên sân thượng thì đừng xuống và đừng vào lấy gì ra khỏi nhà. Ai ở ngoài đồng đừng trở lại lấy áo choàng của mình. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Anh em hãy cầu xin cho điều ấy đừng xảy ra vào mùa đông. Vì những ngày đó sẽ là những ngày gian nan đến mức từ khởi đầu khi Thiên Chúa tạo thành vạn vật cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra và sẽ không còn xảy ra như vậy nữa. Nếu Chúa không rút ngắn những ngày ấy lại thì không ai được cứu thoát. Nhưng vì những kẻ người đã tuyển chọn, người đã rút ngắn những ngày ấy lại. Bây giờ nếu có ai bảo anh em, này đấng Kitô ở đây, kìa đấng Kitô ở đó, anh em đừng có tin. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và những ngôn sứ giả xuất hiện, làm những dấu lạ và những việc phi thường để lừa gạt những người được tuyển chọn. Nếu có thể, phần anh em hãy coi chừng, thầy đã báo trước tất cả cho anh em, tức là đừng có theo con người nào hết. Con người nào rồi, chính họ cũng chết, họ chẳng có mang hạnh phúc cho mình được đâu. Đừng có để bất cứ ai lừa gạt mình. Mình tin vào Thiên Chúa thôi. Nếu mà không tin vào Thiên Chúa thì chúng ta tin vào ai? Tin vào những con người ăn gian nói dối và lừa đảo nhau thôi. Chỉ có lời của Chúa là chân lý. Khi chúng ta sống đúng lời của Chúa, chúng ta được hạnh phúc và chúng ta không phải bận tâm về những cái chuyện ở bên lề của xã hội. Vì tất cả trần gian là một cái xã hội mà đã bị ma quỷ nó cám dỗ, nó lừa đảo, và nhiều người đã bị lừa đảo bởi ma quỷ trong vòng tội lỗi, ích kỷ, kiêu căng và mưu mô xảo quyệt với nhau. Từ câu 14, khi anh em thấy đồ ghê tởm khốc hại, đứng ở nơi đó không được phép đứng, thì chúng ta thấy bao nhiêu những người mà đế quốc Roma họ bao vây, thì họ đưa những cái cờ hiệu đầy những hình ngẫu tượng mà chúng bái thờ để chung quanh Jerusalem. Rồi cả đền thánh tất cả đều bị thiêu hủy, bị tiêu tan hết. Bởi vì đền thờ được làm rất là nhiều vàng bạc đá quý, rồi cả những cái tường thành, họ khi họ đốt lên thì họ thấy vàng nó chảy ra, rồi tường thành, tường của đền thờ có nhiều vàng họ cất trong đó. Vì vậy mà lính họ đã đốt và họ đã lấy hết từng tảng đá để họ cậy, họ lấy những cái vàng nó chảy ra khi họ đốt đi. Và như vậy thì đúng là không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Nhưng mà tướng Titus đã ra lệnh phải giữ lại một bức tường để khi mọi người đi ngang qua biết rằng đây là cuộc chiến thắng của đế quốc Roma. Chứ nếu bình địa hoàn toàn thì không có thể ai biết được cái dấu vết của cuộc chiến thắng. Cho nên họ để lại một bức tường, và bức tường đó ngày nay người ta gọi là bức tường than khóc. Cho nên khi mà thấy quân Chúa Giêsu báo trước như vậy, khi thấy quân Roma tới bao vây như vậy, thì ai ngoài đồng thì đừng có về. Về mà vô trong đó là bị chết đói trong đó, bởi vì lính nó bao vây hết rồi. Và họ cắt những nguồn nước chảy vào thành thánh Jerusalem, mà nguyên việc thiếu nước là đã chết rồi. Vì vậy mà cái nguồn nước là rất là quan trọng. Rồi lâu ngày thì trong đó cũng phải hết thực phẩm, không còn gì để ăn. Bao vây một tháng, hai tháng còn đỡ, bao vây một năm thì chẳng còn gì trong đó. Và người ta xâu xé nhau vì miếng ăn là cũng đã thua cuộc rồi. Rồi nếu mà chạy trốn mùa đông thì trời lạnh lẽo, dễ chết hơn. Còn đi trong mùa hè thì dù sao có cỏ cây, có súc vật ở ngoài đồng thì ít ra cũng có thể sống sót được. Và những Kitô giả đã lôi kéo biết bao nhiêu người đi theo, rồi cái sự cuồng tín cứ nghĩ rằng là Thiên Chúa cứu độ họ theo cái cách về chính trị, cho nên họ cứ bao vây, kéo nhau vào trong đền thờ, đền thánh Jerusalem, trong thành thánh Jerusalem, một cái thành không có lớn mà tụ lại cả triệu người, để rồi tất cả đã phải chết. Những người Kitô giáo nghe lời dạy của Chúa Kitô, cho nên họ đã trốn được ra khỏi thành thánh đó, họ không ở lại trong thành thánh khi quân Roma tới bao vây. Và đó là cái cơ hội mà những người nghe lời Chúa được sống sót. Xin mời đọc tiếp ở câu 24. Nhưng trong ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, người sẽ sai các thiên sứ đi, và người sẽ tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương trời, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Là ngày Chúa trở lại trần gian, là cái ngày cuối cùng, ngày tận cùng của thế giới. Nhưng mà Chúa đến với chúng ta đủ cách thế hết. Chứ không phải là chỉ có giới hạn ở bao nhiêu đó. Chúa Giêsu Ngài không có bị giới hạn ở một chỗ nào. Những cơn gian nan ấy nó đến, thì dĩ nhiên sau khi loan báo cái ngày thế giới Do Thái bị khánh tận, bị tiêu tan đền thờ, thì Chúa Giêsu nói đến những biến cố quan trọng gấp bội, đó là thế giới sẽ chấm dứt, và đúng hơn sẽ được biến đổi. Khi đã biến đổi để Chúa Giêsu đến trong vinh quang và có các thiên sứ hầu cận Ngài và quy tụ tất cả mọi người được tập hợp lại xung quanh Chúa Giêsu. Cho nên tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta biết là mọi cái vật chất nó có bắt đầu, nó sẽ kết thúc. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng. Đây là những hình ảnh lấy từ Isaiah chương 13 câu 10 và chương 34 câu 4 để nói lên cái sự hỗn loạn, sự bất ngờ, sự tan rã của thế giới loài người và vũ trụ trước cái oai phong của vị thẩm phán tối cao đến để xét xử thế giới này. Ngài đến trong vinh quang chứ không phải đến trong cái hình ảnh của người tôi tớ đau khổ như cách đây 2000 năm. Người sẽ sai các thiên sứ và những cái danh từ này để chỉ về cái cuộc phán xét của Thiên Chúa, và các thiên sứ làm công việc của Chúa để quy tụ những người lành thánh lại và quy tụ những người nào được chọn, còn những người mà không có nghe lời Thiên Chúa dĩ nhiên là không được lựa chọn. Và cuối cùng thì Chúa Giêsu đưa nhân loại đi tới cái tận cùng của cuộc đời mình ở bên kia thế giới với Thiên Chúa Cha. Cho nên quy tụ tập hợp mọi người được tuyển chọn từ bốn phương về với Cha ở trên trời. Vì vậy chúng ta biết rằng ngày tận thế của thế giới, rồi ngày tận thế của đời mình là cái chết của mình. Và cái chết của mình rất là quan trọng để chúng ta thuộc về Chúa hay không thuộc về Chúa là nó đã quan trọng rồi. Và Chúa Kitô sẽ đến, nhưng mà chúng ta vẫn chờ đợi vì không biết ngày giờ nào hết. Và có nhiều người cho rằng là mình biết hơn các thiên thần, mình nói là ngày mấy tháng mấy, ngày tận thế, ngày Chúa đến, thì toàn là những cái sự lừa dối nhau. Rồi chúng ta đọc từ câu 28 về dụ ngôn về cây vả, để qua cái hình ảnh đó chúng ta chỉ có suy đoán và phải luôn luôn sống tỉnh thức. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi, khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là con người đã đến gần ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên thần trên trời hay người con cũng không. Chỉ có Chúa Cha biết thôi. Là Chúa Cha tạo dựng thế giới này, Chúa Cha biết. Và Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, dĩ nhiên trong cái bản tính của Thiên Chúa, tất cả đều thông công với nhau. Nhưng mà Chúa Giêsu khi ở trong cái nhân tính của con người, thì Ngài hoạt động, Ngài làm việc y như chúng ta. Đó là một cái mầu nhiệm của sự hiệp thông giữa nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu trong một ngôi vị của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy là tại sao chỉ có Chúa Cha biết? Vì Chúa Cha tạo dựng thế giới này. Và dĩ nhiên là Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần trong bản tính Thiên Chúa cũng có sự hiệp thông và chia sẻ với nhau hết. Nhưng Chúa Giêsu nói ở trong cái vị trí Ngài là một nhân tính, trong cái khía cạnh về nhân tính của Ngài. Cho nên nhiều người hoang mang tự hỏi, như vậy là Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa sao? Mà Ngài không biết về ngày tận thế. Đừng quên rằng nếu Chúa Giêsu là nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, mà chúng ta đọc trong Kinh Thiên Kính. Và Chúa Giêsu thật sự là Thiên Chúa, nhưng mà cái mầu nhiệm về ngôi hiệp giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính con người, Chúa Giêsu sống giống chúng ta mọi đàng về bản tính con người, vì là con của mẹ Maria. Nhưng mà ngôi vị Ngài là ngôi vị Thiên Chúa. Khi Ngài sống trên trần gian, Ngài thể hiện và phát triển bình thường giống như y chúng ta vậy. Nhưng mà Ngài luôn luôn liên kết cầu nguyện với Chúa Cha. Nếu không thì Ngài đâu có cần cầu nguyện với Chúa Cha. Ở đây Ngài cầu nguyện với Chúa Cha là trong mọi việc Ngài đều cầu nguyện và nói với Chúa Cha hết. Nhưng mà Ngài vẫn là Thiên Chúa, chứ không phải Ngài không Ngài nói Ngài không biết là Ngài không phải Thiên Chúa. Nhưng trong cái bản tính của con người, Ngài nói theo khía cạnh của con người. Bây giờ Ngài trên thiên quốc với Chúa Cha, là một với Chúa Cha, thì Ngài vẫn biết được tất cả. Trí thông hiểu vô biên của Thiên Chúa không thể nào được chứa đựng trong tâm trí của con người. Và khi Chúa Giêsu ở trong cái bản tính của con người, thì Chúa tỏ lộ ý như chúng ta. Nhưng mà ngôi vị Ngài là ngôi vị Thiên Chúa, cho tới khi Ngài chết sống lại vinh quang, thì Ngài sống cả thiên tính, cả nhân tính. Và trong cái nhân tính Ngài là Thiên Chúa lên trời vinh hiển, thì Ngài dĩ nhiên là Ngài chia sẻ với Chúa Cha tất cả mọi cái. Và thời gian của Chúa không phải là thời gian của con người. Thời gian của lòng thương xót, thời gian của tình yêu. Cho nên những gì Chúa nói, không, Chúa là đời đời. Chúng ta không có tính toán theo cái nghĩa của con người. Đối với Chúa, tất cả thời gian của con người là bị giới hạn trong không gian và thời gian. Còn Thiên Chúa không có bị giới hạn, mà trước mặt Thiên Chúa, Ngài đều thấy được tất cả hết. Và Ngài đã sắp xếp cái giờ của Ngài, cái giờ mà Ngài làm mọi việc theo cái cách của Ngài, giờ trong vĩnh cửu. Nó khác với những gì mà chúng ta nói theo cái nghĩa của con người. Cho nên nói triều đại ngàn năm, vương quyền của Chúa Kitô không phải là 999 cộng 1, mà là một thời gian rất là dài. Một thời gian mà chúng ta không biết nó kéo dài bao lâu. Nhưng mà thời gian của Chúa là thời gian của tình yêu, thời gian của lòng thương xót. Cũng giống như tiên tri Jonah nói là còn 40 ngày nữa Chúa phá hủy thành phố Ninive. Nhưng mà 40 ngày đó người ta đã ăn chay cầu nguyện, đã hối tội, không phạm tội nữa. Thì 40 ngày đó kéo dài thành cả 2-3 ngàn năm sau vẫn chẳng có gì xảy ra. Cho nên thời gian của lòng thương xót nó khác với cái suy nghĩ của con người. Rồi chúng ta không biết rõ là ngày giờ như thế nào. Vì vậy luôn luôn là phải tỉnh thức. Tỉnh thức trong ngày tận thế đời mình, tỉnh thức để nhìn thấy cái cùng đích theo ý muốn của Chúa. Cùng đích mà Chúa tạo dựng thế giới này cho con người và con người cho Chúa. Mà nó sẽ đi về đâu? Và như là cái hình ảnh của cây vả, bao nhiêu cái biến cố mà Chúa nói ở phần đầu, chiến tranh, động đất, núi lửa, các cuộc bắt bớ, và tất cả những tiên tri giả, và tất cả những điều đó đã xảy ra rất là nhiều, và càng ngày nó càng nhiều hơn. Và cuộc bắt bớ của giáo hội càng lúc chúng ta thấy nó càng tinh vi hơn. Nhưng mà Chúa vẫn bảo vệ giáo hội. Ai kiên trì tới cùng sẽ được cứu độ. Cho nên chúng ta tin vào Chúa, và nếu chúng ta có chết vì tử đạo thì đó là hồng phúc cho chúng ta. Bởi vì qua cái chết chúng ta ở mãi mãi với Chúa Giêsu, chúng ta có cơ hội để sống cho Chúa. Anh em hãy coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia chạy đi phương xa để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói với anh em đây, thầy cũng nói với hết thảy mọi người. Phải canh thức, tức là lúc nào cũng luôn luôn tỉnh thức. Tỉnh thức để biết mình đang làm gì. Tỉnh thức để biết những cái cạm bẫy nào nó đang xảy ra cho mình. Cho nên một cái đoạn ngắn này, Marco đã thu gom tất cả những cái dụ ngôn về yến bạc, phải xin lời ra cho Chúa ở trong Marco chương 25. Rồi dụ ngôn về 10 người trinh nữ đi đón Chúa, nhưng mà năm cô khôn ngoan, năm cô khờ dại đã không có chuẩn bị đèn dầu vàng, tắt mất. Chàng rể đến thì họ đã ngủ say. Rồi những cái đoạn văn này dạy chúng ta phải chờ đợi Chúa đến bằng cách việc, bằng cách là chúng ta phải thực hiện những cái bổn phận của chúng ta, không phải như là một người chủ, nhưng mà như một người cầm chìa khóa của giáo hội. Cho nên phải tỉnh thức để mở cửa cho người chủ đến. Cho nên trong nhiều đoạn tin mừng, Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức chờ đợi người đến. Khi nào người đến thì dĩ nhiên chúng ta không có biết, nhưng mà chúng ta biết là Chúa đến trong cuộc đời chúng ta, và lúc chúng ta vĩnh viễn thuộc về Chúa hay thuộc về ma quỷ là giờ chết của chúng ta trước tiên. Và Chúa còn có thể đến với chúng ta trăm ngàn cách khác nhau trong cuộc đời chúng ta. Mỗi người một việc. Chúng ta cứ làm trọn cái bổn phận của mình. Cho nên mỗi người một việc mà người chủ giao cho mình phải chu toàn. Thế bao lâu còn sống trần gian, chúng ta chu toàn cái bổn phận của mình. Một khía cạnh dấn thân của chúng ta vào trong công việc của Chúa Kitô, công việc mà Chúa giao cho chúng ta trước khi Ngài trở lại trần gian, hay là trước khi chúng ta nhắm mắt lìa đời về với Chúa. Đó là dấn thân trong cộng đoàn Kitô hữu, là giáo hội, để xây dựng vương quốc của Chúa, tham dự cầu nguyện chung, cử hành thánh lễ, dạy giáo lý, hay tham gia các sinh hoạt khác tương tự như vậy. Và khi tham dự các sinh hoạt này, Chúa Kitô đến với chúng ta. Người đến không chỉ một lần mà đến rất là nhiều lần. Chúng ta thấy người đến khi các chị em chúng ta được hoán cải, được ơn hoán cải, khi chúng ta cầu nguyện cho mọi người. Người đến để ban cho chúng ta sức mạnh và sự khôn ngoan. Người đến với chúng ta trong kinh nguyện bằng cách cho chúng ta cảm thấy chắc chắn rằng người luôn hiện diện trong mỗi chúng ta. Và nhất là trong bí tích thánh thể, người cũng đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Các ngôn sứ đã thấy Thiên Chúa đến trong các biến cố của lịch sử, trong biến cố của cuộc đời hàng ngày, đưa đến những khủng hoảng và những đổi mới mà mỗi người phải nhìn thấy cái sự hiện diện của Chúa. Chẳng hạn như người Do Thái bị lưu đày, họ nhận ra cái tội lỗi của họ, và Chúa để cho họ thấy, họ ý lại vào Gia-vê Thiên Chúa ngự trị ở đền thờ Jerusalem, và để cho họ bị tiêu hủy đền thờ, để họ không còn ý lại nữa, mà phải thay đổi cái đời sống của mình phù hợp với Thiên Chúa. Một đời sống công bằng, yêu thương, phục vụ, quên mình. Chứ không phải là kiêu căng ích kỷ. Vì vậy mà phải đổi mới cuộc đời của mình. Cho nên giống Chúa Kitô, đôi khi Ngài đến với tư cách là đấng phục sinh qua các biến cố vui mừng và đem lại sự sống và niềm vui cho chúng ta. À. Rồi đôi khi người đến với tư cách là một người đang đau khổ, một người nghèo khổ. Và chúng ta phải hỗ trợ để những người nghèo hưởng được nhiều công lý hơn, được nhiều niềm hy vọng hơn. Và Chúa lại đến với chúng ta nhiều khi chính trong cuộc thương khó của Chúa, khi chúng ta cùng chịu hy sinh với Chúa Kitô. Chính vì người đến trong lịch sử đời thường của chúng ta, cho nên chúng ta dấn thân phục vụ trong giáo hội và phục vụ thế giới ngày hôm nay, trong công việc gia đình, trong những sáng kiến trong lĩnh vực xã hội, chính trị, trong những tổ chức để phục vụ cho mọi người. Mỗi người phải tranh thức theo cách riêng của mình và luôn luôn nhớ tới cùng đích của đời mình. Luôn luôn tranh thức. Vì nhiều người tỏ ra quảng đại trong một thời gian đầu, rồi sau đó bị mai một, bị nguội lạnh và cuối cùng ngọn đèn dầu đức tin, đức cậy, đức mến của mình nó đã tắt từ hồi nào rồi. Và khi Chúa đến, Chúa không thấy chúng ta đang tỉnh thức nữa, mà chúng ta đang ngủ say trong những đam mê bất chính của mình, trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, tính dục, phim ảnh, hoặc là những cái thói kiêu căng ích kỷ của mình. Như vậy cuộc đời chúng ta nó sẽ chẳng đi tới đâu hết. Vì vậy chúng ta học về chủ đề về ngày tận cùng của thế giới để chúng ta biết cuộc đời chúng ta nó có giới hạn của nó và thế giới cũng có giới hạn của nó, có bắt đầu, có kết thúc và chỉ có Chúa là cùng đích duy nhất của cuộc đời chúng ta, nên luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng để ở mãi mãi với Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương thứ 14 về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu.